Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị học viên Phật tử, hôm nay chúng ta lại gặp nhau lần thứ hai với cái bài giảng là chân lý không có nhãn hiệu. Quý vị đã về đọc bài trước chưa? Có ai chưa đọc không? Là cũng có nữa ha. Dạ, có vị nào chưa có tài liệu không? Dạ. Quý vị liên lạc với lại quý vị của trường ha. Kính thưa tất cả đại chúng, nói đến chân lý là nói đến cái yếu tố tuyệt đối của triết học Phật giáo. Tuy nhiên, chúng ta sống trong cái thế giới của tương đối, mà đi nói về cái chuyện của tuyệt đối thì nó không sao tránh khỏi những cái điều bất bên trong cái sự nhận thức. Chúng ta chưa đạt đến cái kết quả tuyệt đối, cho nên chúng ta dẫu cho có trình bày về cái vấn đề tuyệt đối đi chăng nữa, dẫu là ở khía cạnh nào thì nó cũng chưa phải là chân lý. Chúng ta chưa đạt được cái tuyệt đối mà chúng ta đem cái tương đối của nhận thức chính mình mà suy diễn về cái yếu tố tuyệt đối, thì âu đó cũng là một cái gì đó rất giới hạn trong cái sự nhận thức của chính mình, nhất là trong Phật giáo. Đối với lại giáo lý của nhà Phật, đặc biệt ở chỗ, quan trọng ở chỗ là hướng đến một cái sự giải thoát sinh tử luân hồi, giải thoát vĩnh viễn cái trầm luân sinh tử. Nhưng mà chúng ta vẫn còn trong trầm luân sinh tử thì lấy cái gì để mà chúng ta có thể khẳng định đó là cái yếu tố miên viễn, đó là yếu tố chắc chắn mà mình có thể đạt đến được. Đức Phật cũng đã từng căn dặn là đối với lại cái phẩm vị của Đức Như Lai đó, thì chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu được hết cái cung bậc đó. Còn đối với các hàng Bồ Tát thì vẫn chưa thể hiểu được cái cấp độ của Phật. Chúng ta nói như vậy để chúng ta giới hạn lại mình, là tất cả những gì chúng ta nói với nhau như thể là ngón tay chỉ trăng, chứ nó không phải là trăng. Để có thể cảm nhận được trăng, ngắm được cái ánh trăng kia, thì chúng ta dựa vào cái mà Đức Thế Tôn chỉ dạy, dựa vào những kinh điển, dựa vào những cái tư tưởng mà Phật giáo trải qua 2000 năm còn lưu giữ lại trong sách vở, trong tư tưởng. Thì kính thưa các vị, chân lý là cái mà nó vượt ra khỏi không gian, nó vượt ra khỏi thời gian, nó không bị chi phối bởi cái quốc độ này hay quốc độ khác, bởi cái con người này hay con người khác, hay bởi cái thời gian này hay cái thời gian khác. Đặc biệt là cái chân lý của Phật giáo là cái mà có thể sử dụng nó để đạt đến giải thoát và giác ngộ ngay trong cuộc đời này hay cuộc đời về sau. Và dẫu cho người ta ở cái lứa tuổi nào, ở cái quốc độ nào, ở cái thời gian nào cũng có thể thực hành được và cũng có thể đạt được cái kết quả đó được. Và xin thưa, với cái yếu tố chân lý nó bàn bạc, nó rộng khắp như vậy đó, vậy thì cái gì là cái mà chúng ta có thể học được ngay bây giờ, có thể đạt được ngay bây giờ, có thể chứng ngộ ngay bây giờ? Cái gì là cái mà chúng ta có thể không bao giờ thay đổi, dẫu cho mình có trôi lăn trong sanh tử luân hồi? Cái gì là cái mà để cho chúng ta không sợ một ngày nào đó khoa học nó tiến bộ, mình không bị lạc hậu, mình không bị bỏ rơi? Kính thưa tất cả các vị, ngày hôm nay đây, tôi mới đọc một cái bài báo là người ta có thể đông lạnh cái cơ thể của mình, để cái cơ thể đó 20-30 năm sau, khi mà khoa học nó phát triển đến một cái mức độ nào đó, nó có thể chữa được cái căn bệnh bây giờ, thì người ta lại đem cái xác của con người đó ra để rồi người ta warm up nó lên. Phải không? Có vậy không? Dạ, warm up nó lên rồi người ta sẽ trị bệnh, cái bệnh mà người ta bây giờ đang mắc phải mà không có thuốc chữa. Chúng ta khoa học đã đi đến đó rồi, và có rất là nhiều cái phòng đông lạnh như vậy rải rác trên nước Mỹ, và cả nước Nga nữa. Thế thì chúng ta hình dung ra thử coi, bây giờ các vị đang bị một cái nan y nào đó, xong rồi người ta đem mình vào, khi tim mình đã ngừng đập thì người ta đem mình vào, người ta đông lạnh ngay lập tức. 50 năm nữa người ta đem các vị ra warm up trong 2-3 ngày, 4-5 ngày, tuần gì đó, rồi sau đó người ta chữa mình lành bệnh. Thì cái khoảng khắc 50 năm ấy nó như là một giấc ngủ khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, phải không? Thế thì cái 50 năm mà chúng ta tưởng tượng kia đó cũng giống như thể là bây giờ các vị đi mổ một cái gì đó, người ta chích cho mình một liều thuốc tê, mình mê man trong vòng 2-3 tiếng, sau đó người ta lại dần dần giảm thuốc cho mình tỉnh dậy. Thế thì 50 năm cũng như thể là vài 3 tiếng đồng hồ thôi, đúng thế không? Thế thì chúng ta lại lặp lại một điều nữa. Cái đó là cái điều mà nó hiển hiện ngay bây giờ ở đây, mình có thể cảm nhận được, mình có thể hiểu biết nó được rất rõ. Thì cái cõi giới của chư tiên á, cái cõi giới chư thiên nhìn xuống cuộc đời của mình, ở trên đó người ta sống một ngày là bằng ở dưới này đã mấy trăm năm rồi. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng ràng rằng cái đời sống này nó đi qua rất nhanh, và cái thọ mạng của mỗi một chủng loại thể tánh của chúng sanh nó tùy theo phước, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà nó thọ nhận. Cho nên cái điều mà chúng ta nói với nhau ở đây, cái này đúng chưa chắc là nó đã đúng ngày mai, cái này nó sai chưa chắc là ngày mai nó cũng sai như vậy. Hôm nay anh nói lời này đúng, nhưng ngày mai có thể lời này nó sai rồi. Nhưng chân lý thì không, nó đúng trong mọi lúc, nó đúng trong mọi thời. Lúc hồi Phật còn tại thế nó cũng đúng, và bây giờ nó cũng đúng. Tuy nhiên có hai vấn đề mà chúng ta cần phải nói, đó là tục đế và chân đế. Tục đế là cái mà nó đúng trong dòng chảy của thế tục, nó đúng trong yếu tố tương đối. Cái chân đế là cái nó đúng trong yếu tố tuyệt đối. Thì cái mà chúng ta muốn nói á, là cái chân đế này đây. Và xin thưa, để có thể hiểu được cái chân đế thì cũng phải dùng cái tục đế để hiểu. Tại vì chúng ta sống trong cái yếu tố của vô thường, của tạm bợ. Giờ này đây, xin thưa quý vị, cái nền văn hóa của Phật giáo, từ cái buổi mà Đức Phật thành đạo rồi đi chuyển Pháp Luân, việc đầu tiên là đến vườn Lộc Giả để độ cho 5 anh em Kiều Trần Như, với cái bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế, nói về khổ, tập, diệt, đạo. Đây là 4 cái mà chúng ta gọi là chân lý về khổ, về tập, về diệt, về đạo. 4 cái yếu tố này chúng ta học đầu 5-6 buổi gì đó về sau. Chúng ta học chân lý về nỗi khổ để thấy được rằng cuộc đời này sao gọi là chân lý về khổ. Chúng ta học về tập để biết là nguyên nhân của cái nỗi khổ đó là vì đâu nó có. Cái thứ ba là diệt, là cái mà để có thể dứt được cái khổ kia. Và rồi cái đạo, tức là con đường đưa đến cái sự diệt khổ. 4 yếu tố đó chúng ta học sau này. Và dường như tất cả cái Phật pháp căn bản đều nằm ở đây hết. 4 cái chân lý căn bản là bài pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn thuyết giảng. Sau này đại chúng sẽ có một cái bài thi nói về 4 cái yếu tố này. Cho nên xin thưa đại chúng, chúng ta học thâm nhập 4 yếu tố này cho thật kỹ, để đại chúng có thể viết một cái bài luận dựa trên 4 cái yếu tố này đây. Đây là tiết lộ đề ha. Và cũng là cái căn bản nhất của nền triết học Phật giáo. Đây là bài pháp đầu tiên của Đức Phật, và đây là cái mà khi Đức Phật thuyết giảng về 4 cái chân lý này thì các vị đó đều chứng quả cả. Trong một bài pháp thuyết cho 5 vị, và cái bài pháp này chấm dứt thì 5 vị kia chứng quả. Thế thì cái giá trị của nó phải như thế nào đó? Thế thì hy vọng là đại chúng sẽ tư duy nhiều hơn trên 4 phương diện này. Và khi chúng ta tư duy trên 4 phương diện này rồi, đại chúng sẽ thấy được là cái mà chúng ta đang hành hoạt trong cuộc đời này, đang tu tập trong cuộc đời này, dường như cái đó là cái bóng dáng, cái phương tiện, chứ chưa phải là yếu tố tuyệt đối. Cái tuyệt đối vẫn là cái khổ. Làm sao để dứt khổ? Con đường nào để diệt khổ? Và đạt được cái kết quả cuối cùng viên mãn đó là như thế nào? Cho nên suy qua tất cả những cái yếu tố mà chúng ta lễ lại, sám hối, cúng dường, tu phước, làm thiện, vân vân, mọi cái yếu tố kia là để phụ trợ cho cái chân lý giác ngộ giải thoát mà mình theo đuổi. Và cái sự theo đuổi của mình đó dựa trên bốn yếu tố, mà bốn yếu tố này cần phải tư duy, tức là văn, tư, tu. Và ba cái yếu tố này đây cũng đặt nền tảng trên cái giới, cái định và cái tuệ. Thì kính thưa các vị, để có thể thể nhập vào chân lý một cách tuyệt đối, chúng ta sẽ đi từ cái yếu tố bình thường nhất của đời sống. Nếu không có yếu tố bình thường của đời sống, chúng ta sẽ không thấy được cái yếu tố chân lý tuyệt đối nằm ở đâu cả. Dẫu cho chúng ta có gán cho cái chân lý đó là cái danh từ gì, thì nó vẫn là chân lý. Ngôn ngữ vốn có một cái gọi là võ đoán, một cái tính gọi là võ đoán. Võ đoán có nghĩa là không biết lý do, không có lý do. Ví dụ, ngày trước người ta gọi cái này là cái bàn, thì bây giờ chúng ta gọi cái bàn. Ngày trước người ta gọi cái kia là cái ghế, thì bây giờ chúng ta vẫn gọi cái kia là cái ghế. Mà không biết tại sao người ta gọi cái này là cái bàn, và tại sao người ta gọi cái này là cái ghế. Trước đây người ta gọi cái này là cái nhà, thì cho đến bây giờ mình vẫn gọi nó là cái nhà. Nhưng mà không có cái yếu tố nào để biết là cái này phải gọi là cái nhà mà không gọi là cái khác. Và sau này ngôn ngữ luôn luôn có cái tính sinh động của đời sống, cho nên bất cứ một cái gì người ta gọi là cái đó, thì rồi một nay mai người ta gọi riết nó thành quen, cho nên nó là cái đó. Tuy nhiên Đức Thế Tôn cũng đã từng dạy trong cái bài kinh mà đại chúng đã học trước, đã đọc trước, là cái bài kinh mà Phật dạy cho dân làng đó, về cái gọi là khi mà dân làng nói hỏi Đức Phật là ngài có những cái vị truyền đạo đến đây nói là hãy nghe lời con, nghe lời những cái người thượng đế, nghe lời những cái gì trong sách vở ghi lại, thì Đức Phật mới dạy cái bài kinh đó. Thì cái bài kinh đó nói là đừng nghe những gì mà chép trong sách vở từ ngàn xưa để lại, đừng nghe những gì mà những cái lời đó là từ vua chúa, từ những bậc quyền quý, từ những người giàu sang, từ những người danh vọng. Và ngay cả khi Đức Phật dạy cho ngài gì mà rất là có uy quyền, khi Đức Phật dạy đó thì ngài nói là con đã từng đi theo học các cái vị thầy khác, tuy nhiên gặp những cái vị thầy khác rồi đó, thì người thì nói giáo lý của mình là cao lớn, giáo lý của mình là tốt đẹp, giáo lý của mình là đúng đắn. Thì hôm nay con xin hỏi Đức Thế Tôn như thế nào là giáo lý đúng đắn, giáo lý tốt đẹp. Thì Đức Thế Tôn nói là giảng cho ông một hồi rồi thì ông xin quy y Phật. Thì khi ông xin quy y nương tựa theo Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy là ông không nên lập tức quy y ta như vậy. Mà nếu như ông lập tức quy y ta như vậy đó, thì cái danh tiếng của ông á, làm ảnh hưởng cho bao người đang theo ông. Thế thì chúng ta thấy một điều là Đức Thế Tôn rất là cởi mở cái tinh thần của ngài đối với tất cả đại chúng. Ngài dạy là đừng có nghe những gì được lưu truyền trong sách vở từ muôn đời nay, đừng nghe những gì mà những cái điều đó là từ ở vua chúa, người có quyền uy, người có danh vọng. Nhưng mà chúng ta lại luôn luôn ngược lại, mình đi nghe những gì những người có quyền uy, mình đi nghe những gì những người mà có cái tiếng tâm trong xã hội, những cái vị thầy nổi tiếng thì chúng ta hay nghe lắm. Tuy nhiên đối với lại những cái vị phạm chí, người tu theo Ấn Độ giáo, người ta có thể đắc được ngũ thông. Ngũ thông là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, rồi gì nữa? Dạ không, lậu tận thông thì chưa, tha tâm thông. Nếu như ngồi đây, nếu như mà thầy viện chủ ở đây có được tha tâm thông, có nghĩa là biết được các vị nghĩ gì, biết được các vị muốn gì, biết được các vị cần gì, chỉ cần nhìn mặt là nói hồi tối có cãi lộn phải không, đang buồn chuyện gì phải không, chuẩn bị bán nhà mà không bán được phải không, trước nhà có cây ổi, có cây quýt, sau nhà có cây mận, thấy không? Là chúng ta hết hồn hết vía rồi, lúc đó là chúng ta phục sát đất rồi. Nhưng mà Bà La Môn giáo người ta đã có được ngũ thông. Cho nên ngày hôm nay đây các vị thấy, chúng tôi nói một cách không có phỉ báng ai, có những vị người ta có những cái khả năng về coi bói, coi tử vi, coi phong thủy. Người ta bắt mạch, người ta nhìn bàn tay, người ta nhìn khuôn mặt của mình là người ta biết được trong tâm hồn của mình có gì rồi. Tại vì tướng tự tâm sanh, nhìn cái mặt là biết trong tâm hồn có gì rồi. Thì đó là một trong những cái khoa trong một cái gọi là American Idol. Tôi có coi là có một cái hai cặp này biểu diễn bằng cách là cô nàng này được bịt cái đôi mắt của mình lại, và anh chàng này cầm bất cứ một cái chai thuốc hoặc là một cái gì đó, thì cô này lập tức liền biết là đó có cái expiration, cái ngày hết hạn là cái ngày gì, trên đó cái hiệu của nó là cái gì. Sau đó rồi thì anh đi xuống dưới khán giả, và khán giả đưa cho anh bất cứ một cái thứ gì thì cô ta liền đoán đúng y bóc cái đó là cái gì. Thế thì chúng ta một cái sự thực tập như vậy, hoặc là David Copperfield, phải không? Anh ta đi xuyên qua vạn lý tường thành, anh ta có thể dùng một cái tấm vải che phủ cả một cái tòa cái tòa của xe lửa, anh ta hô biến một cái nó biến mất tiêu. Thế thì xin thưa các vị, những con người, cái khả năng của con người như thế đó, người ta có thể làm được đủ trò hết, nhưng mà chưa phải là giải thoát và giác ngộ. Chỉ có mỗi một điều trong ngũ thông mà những người đạo sĩ của Bà La Môn có thể đạt được, thua Đức Phật có một cái là lậu tận thông mà thôi. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ cần ai đó mà trong này có được một thông thôi, ví dụ như thiên nhĩ thông, có thể nghe hàng bao nhiêu triệu km mình cũng có thể nghe được hết. Hoặc là chúng ta có một cái thiên nhãn thông thôi là thiên hạ ở đây đã phục sát đất rồi. Nhưng mà đó vẫn chưa phải là giải thoát và giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng những cái vị tu hành, người ta có khả năng đạt được những cái yếu tố đó rất ư là đơn giản. Tuy nhiên Phật không chủ trương những điều như thế. Những điều như thế vẫn còn sanh tử luân hồi. Thế thì những cái vấn đề mà còn sanh tử luân hồi mà chúng ta chưa đạt được, rồi mà chúng ta còn tham đắm để đi tìm một cái cao hơn, để tìm hiểu nó và muốn chứng nó cho nhanh. Chúng ta ngồi đây có các vị là: dạ thưa thầy, con tu bao nhiêu năm nay nhưng mà nó vẫn còn nguyên tham sân si mạn nghi ác kiến còn y chang, giận một chút, hờn một chút, chẳng những một chút mà còn nhiều chút nữa, vẫn còn rất là nhiều. Thế thì làm sao cho con chứng đạo cho nhanh? Thế thì có các vị khác nói là: hãy theo ta, tu cái pháp này là chứng đạo liền trong cuộc đời này, tu cái pháp này là đạt đạo liền trong cái kiếp sống này đây. Thế thì xin thưa các vị, khi nghe mà dụ dẫn như vậy là chúng ta sanh cái nỗi lòng tham của mình lên liền. Bây giờ chúng ta tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham tiền, tham tài, tham tình, tham đủ thứ chuyện tham hết. Rồi có một cái nữa là tham tu và tham chứng đắc cũng là tham luôn, phải không? Chúng ta đi tham tu nhưng mà cái tu mình là tu hỏng chân, tu không có foundation á, tu mà không cần phải gột rửa tham sân si mà muốn chứng đắc liền, no way. Nó rõ ràng là như thế. Đại chúng hãy suy nghĩ cho kỹ. Thế thì cái yếu tố mà chúng tôi muốn nói là chân lý giả trong cuộc đời này đây, chúng ta phải nhận ra cho ngay, nhận ra liền trong cuộc đời này, là cái điều mà chúng ta mong muốn đó, Đức Phật cũng đã trải qua hằng hà sa số kiếp mà, để mà Ngài có thể tích tụ công đức trên mảnh đất này, trên cuộc đời này, với những chúng sanh ham ăn ghét ở này, Ngài đã phải trải qua hằng hà sa số kiếp để đạt được. Còn chúng ta là bây giờ muốn đạt được liền, muốn đi thẳng, có một con đường tắt nào đó. Dạ xin thưa, không có con đường tắt nào mà cái con đường đó loại trừ cái việc tu thân khẩu ý tham sân si, không có con đường tắt đó. Đó là chân lý đó, chân lý thứ nhất đó, đó là cái yếu tố tu ngay hiện đời, mà tu ngay cái lúc này và phải gột rửa cho sạch tham sân si. Giỏi cho đại chúng có đến đâu, có đi đâu, có bay lên trời hay có ở trong hoa sen để mà đợi nở ra đi cũng phải vậy thôi. không cách gì khác hết. Yếu tố thứ hai là chúng ta thấy trong các giáo lý của nhiều cái tôn giáo khác đánh động đến cái yếu tố ban phước giáng họa của những vị thượng đế, của những người đứng đầu của các tôn giáo đó. Và ngày hôm nay đây, cái yếu tố đó làm ảnh hưởng đến đời sống của chẳng những một người, hai người, ba người mà hàng triệu triệu con người trên trái đất này. Ví dụ, người ta chủ trương là anh hãy ôm bom giết chết một số người nào đó thì sẽ sinh lên được trên cõi trời và được 6-7 bà vợ. Thế thì chúng ta nghĩ là cái yếu tố trong cái xã hội văn minh tiến bộ như thế này đây, nhưng mà vẫn có người theo, vẫn có người tin, vẫn có người sống với cái niềm tin như thế và chết với cái niềm tin như thế. Chúng ta thấy rõ ràng không? Thế thì những cái yếu tố kia là lợi dụng lòng tin của những người yếu bóng vía, của những người không thể đứng trên đôi chân của mình. Người ta tụ tập những cái con người đó lại cùng một cái niềm tin như thế. Nhưng xin thưa đại chúng, làm sao chúng ta có thể hóa giải được họ, làm sao chúng ta có thể cải biến được họ, làm sao chúng ta có thể giáo dục được họ, làm cho họ thoát ra khỏi cái vũng lầy mà họ đang có nhận thức như thế. Chúng ta thật sự là những người rất ư là may mắn và thoát ra khỏi cái nhận thức may mắn khi chúng ta biết được Phật pháp và học được giáo lý của Phật pháp và sống trong cái căn nhà. Chúng ta sống trong căn nhà của Phật pháp, hưởng được giáo lý của Phật pháp từ một nền giáo dục ngay ở tại quê nhà của mình. Và lớn hơn chút nữa, chúng ta được có những cái ngôi trường như thế này, dẫu là không lớn lắm, dẫu là không bằng ai, tuy nhiên có còn hơn không. Chúng tôi nói không phải là để khen tặng hay là để vuốt ve các vị. Tuy nhiên, bao nhiêu năm nay các vị đến nước Mỹ này, cái sự đủ đầy về cơm ăn áo mặc, phương tiện đi lại, nhà ở không còn phải lo nữa. Đó như thể là một thiên đường của đời sống. Biết bao nhiêu người mong muốn đến đất nước này để hưởng cái chừng ấy thôi. Ấy thế mà giờ đây các vị đã đầy đủ hết tất cả những cái phương tiện kia mà còn tiến tu trên con đường của học Phật, để nhằm giảm bớt sự đau khổ của đời sống, giảm bớt sự lệ thuộc vào cái đời sống mà thăng tiến cái con đường tâm linh. Đó là cái mừng. Cái mừng hơn nữa, nếu chúng ta tổ chức một khóa tu á, chúng ta kết được khoảng 1.000 người đi chẳng hạn, nhưng mà chỉ có vỏn vẹn 2-3 ngày, 4-5 ngày là cùng thôi. Ở đây các vị kết được hơn 150 người, tổng cộng là bao nhiêu thưa quý vị? 106 hả? Chúng ta cùng học với nhau ít nhất là 6 tháng trong cái khóa này. Thế thì chúng ta mới thấy được rằng cái đó là cái sự nỗ lực rất to lớn của tất cả các vị. Và tôi thấy đó là dường như cái gì nó bù đắp rất là xứng đáng cho mình. Mà mình có lái 1 tiếng, 2 tiếng lái xe cũng không có gì là quan trọng hết. Mà gặp được các vị mà đông đảo như thế này là rất là vui rồi. Ta mới thấy được cái tinh thần đó, cái sự học Phật đó là một cái niềm mà an ủi, mà khích lệ trên cái mảnh đất màu mỡ này, trên cái mảnh đất gọi là vật dục này. Ngài Tuệ Sĩ có viết một cái câu đối ở bên tu viện Quảng Đức đó. Trong đó có một câu là vá áo chép kinh. Trên cái chiếc thiền nang mà chúng ta vượt cái biển để mà tìm cái mảnh đất tự do đó, cho đến cái mảnh đất này rồi, chúng ta vá áo để chép kinh. Vá áo ở đây có nghĩa là vá lại cái chiếc y mà Đức Thế Tôn đã truyền lại cho bao nhiêu đời hậu thế. Đi qua từng cái giai đoạn, cái chiếc áo kia đã bị phai màu bởi nắng mưa của thời cuộc. Cái chiếc áo kia có thể là bị rách bởi những ngày tháng đắp đổi của những cái dòng chảy tư tưởng khác. Chúng ta lật lại để chúng ta vá lại cái chiếc áo còn nguyên vẹn cái thuở mà Đức Phật đã truyền trao. Chúng ta chép kinh để lưu cái bản kinh đó lại cho hậu thế. Và xin thưa, nếu như tất cả các Phật tử không làm điều đó, các thầy cũng không thể nào gầy dựng được cái gì hết. Cho nên trên con đường hoằng pháp này, giữa người tăng sĩ và giữa người cư sĩ Phật tử là hai điều không thể tách xa nhau. Cái trách nhiệm của người Phật tử không phải là không hoằng pháp được, mà các vị đang làm một việc hoằng pháp mà các vị đang làm đấy, đó là ngồi và học Phật pháp. Các thầy dạy mà không có người học thì coi như thua rồi. Thế thì xin thưa, học như thế nào để chúng ta chứng nhập được cái yếu tố mà Phật dạy rằng ta là hải đảo của chính bản thân mình. Cái câu mà ai cũng biết, ai cũng học thuộc, mà Phật đã dạy là ta là Phật, đã thành, chúng sanh là Phật, sẽ thành. Thì trong cái yếu tố mà Đức Thế Tôn dạy như thế đó, thì đại chúng biết là chúng ta có một cái Phật tâm, có một cái Phật tánh đã uyên nguyên như là Đức Phật từ muôn vạn kiếp trước, muôn ngàn đời trước. Các ngài cũng có như thế, và chúng ta cũng đều có như thế hết. Vấn đề ở chỗ là mình có bộc phát lên được hay không mà thôi. Cho nên dẫu cho có nhãn hiệu nào, dẫu cho có ban phước hay giáng họa từ muôn vàng cả Thượng Đế, thì âu đó cũng là những cái niềm tin sai lạc. Trong các tôn giáo, Phật giáo là không. Phật giáo không hề có yếu tố ấy. Anh phải tự thắp đuốc lên mà đi. Anh phải đứng lên tự cái đôi chân của chính mình. Anh phải ghi nhận cuộc đời này là khổ, vô thường, vô ngã, là ba cái dấu ấn mà gọi là tam pháp ấn trong Phật giáo. Khổ, chúng ta nói lại cái yếu tố khổ. Yếu tố khổ này đây là cái yếu tố mà đầu tiên Đức Phật đã thuyết giảng trong Tứ Diệu Đế. Vô thường, có sự biến ngoại. Và chính cái yếu tố vô thường này đây chúng ta lại gặp ở những cái giáo lý, ví dụ như nhân duyên. Giáo lý nhân duyên thì chúng ta cũng đã thấy được yếu tố vô thường. Và vô ngã chúng ta cũng gặp được cái giáo lý vô thường. Thì ba cái dấu ấn mà không thể, những cái gì mà cái đó là giáo lý của Đức Phật thì không thể thoát ra khỏi ba cái dấu ấn này. Sở dĩ mà gọi là tam pháp ấn là vì đây là ba cái con dấu để biết được rằng giáo pháp này có phải là của Phật giáo hay không. Đại chúng nhớ ha, ba cái dấu ấn khổ, vô thường, vô ngã, hay người ta có thể nói là khổ không, vô thường, vô ngã cũng vậy thôi. Thì xin thưa, trong cái bài kinh số 10 của Trung Bộ Kinh mà đại chúng đã có thời gian đọc ở nhà đó ha, thì cái bài kinh này Đức Phật dạy cho một cái người thợ làm gốm đó. Trong đó có 6 cái yếu tố gọi là quán 6 xứ, đó là địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Cuối cùng của cái bài kinh này chỉ dạy có mỗi một câu vỏn vẹn, đó là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Đại chúng ghi vào thuộc câu này ha. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Trong sách có rồi. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Ngày nào đó đại chúng ngủ dậy, đại chúng thấy là một cái niềm vui nào đó nó đang đến, một cái nỗi buồn nào nó đang đến, một cái sự mất mát nào nó đang đến, một cái nỗi giận nào nó đang đến. Đại chúng chỉ cần ngồi đó và nhận biết nó, chỉ cần nhận biết nó thôi là đủ để chúng ta vượt thoát ra khỏi cái khổ mà chúng ta đang hiện có trong người mình rồi. Chúng ta thấy cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi trước đã nè, cái này không phải là của tôi. Bây giờ đại chúng nói cái gì là cái của tôi? Nói xạo. Chúng ta đã từng nói con tôi, chồng tôi, vợ tôi, tiền tôi, nhà tôi, xe tôi, dép của tôi. Có không? Bây giờ để một đống dép đó, đại chúng nói đôi này là của tôi. Đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta thấy được rằng từ bao nhiêu đời nay, từ khi mình mới sinh ra cho đến bây giờ, chúng ta hằng chiêu tập cái điều rất đơn giản của đời sống. Và để rồi chúng ta coi như tất cả đời sống này, cái gì mà mình nắm được là cái đó là của mình. Nhưng xin thưa không, không có cái gì là cái của mình hết. Mình chỉ là được quyền sử dụng thôi, mà không phải được quyền sở hữu. Khi mà đại chúng được cấp nhà để mãi ha, thì người ta cấp cho cái quyền là gì? Quyền sử dụng. Phải không? Mình không có sở hữu, mình không có sai khiến nó được. Ngay cả cái thân này mình chỉ được quyền sử dụng nó tối đa là khoảng 100 năm hả? Đôi khi con người thì hơn một chút, nhưng mà chắc chắn là chúng ta ngồi đây chắc may mắn lắm mới được 100 năm. Thì cứ cho như là mỗi người được 100 năm đi, thì có người bây giờ còn lại 20 năm, có người còn lại 30 năm. Thế thì xin thưa, cái này là cái của tôi từ bao nhiêu đời chúng ta gọi như thế rồi. Cha mẹ mình cũng gọi như vậy. Cái thân này của tôi, không của tôi sao được ai quýnh tôi đâu mà. Phải không? Thế thì chúng ta đã từng gọi như vậy rồi, nhưng mà Phật giáo nhìn với con mắt khác. Chúng ta gọi cái này là của tôi, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ gọi thôi, chứ nó không phải là của tôi. Tại tôi không thể sai khiến nó được, tôi không biểu nó được, tôi không thể duy ý thức được. Ngay cả khi cái tâm thức này có phải là của tôi hay không, tại sao chúng ta còn phải gọi là không phải của tôi? Ngày hôm nay chúng ta viết ra một cái bài, chúng ta làm một cái smartphone, thì mình đi ra mình công chứng là đây là sản phẩm trí tuệ, cái gì gọi là gì, sở hữu trí tuệ hả? Phải không? Đại khái chúng ta gọi cái gì đó gọi là các cái technique, bây giờ mình phải bảo vệ cái bản quyền đó. Copyright hả? Đại khái vân vân, gọi bất cứ cái ngôn từ nào nó cũng là như vậy đó, tức là mình muốn cho nó trở thành cái thuộc sở hữu của mình. Nhưng xin thưa không, chúng ta biết là không có gì là sở hữu của mình, là tự mình nó create ra được hết á. Ví dụ bây giờ chúng ta viết một cuốn tiểu thuyết đi, thì cái cuốn tiểu thuyết đó chúng ta gọi là bản quyền chứ gì, của mình chứ gì. Nhưng xin thưa, cái chữ A bờ cờ giờ đờ đó phải của mình không? Không. Chúng ta viết ra một câu mà để có thể có cái chấm phẩy nó đúng theo nguyên tắc của khoa học á, là đã không phải rồi. Ngay cả khi bây giờ chúng ta gõ computer, ai cũng biết đánh hết, ai cũng biết gõ hết, nhưng chúng ta chỉ cần cái dấu phẩy, dấu chấm nó sai thôi là nó đã sai rồi. Ví dụ cái dấu chấm và cái dấu phẩy bao giờ cũng dính liền với cái chữ phía trước, và sau cái dấu chấm và dấu phẩy là phải cách một cái, đúng không? Nhưng mà hằng hà sa số chúng ta luôn luôn sai những cái vấn đề rất cơ bản. Sau cái dấu chấm dấu phẩy chúng ta cách một cái. Bây giờ xuống dòng thuộc vô đầu dòng, hoặc là những cái điều mà chúng ta học thì tùy theo nhiều cái văn bản có hay là không, vân vân, thì chúng ta nói như thế. Thì những cái đó đó, chúng ta làm ra một cuốn tiểu thuyết, chúng ta viết ra một cái bản kịch bản hay là vân vân, thì đều phải sử dụng những cái đó hết. Thế thì bóng dáng của anh không phải là completely là của anh, là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, anh phải học được từ thầy giáo của anh để anh mới có thể có biết được cái ngôn ngữ này mà anh có thể viết ra. Đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư là anh viết về cái gì. Ví dụ bây giờ anh viết về một cành hoa thì phải có cành hoa kia rồi anh mới viết ra. Anh viết về hoa hồng hôm nay đẹp quá, phải không? Hoặc là anh viết về tả về cái cảnh sân trường cái gì đó, nắng cảnh một cô gái nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông chẳng hạn, ví dụ thế. Thế thì phải có em mặc áo lụa, mà áo lụa kia cũng phải của em mà của người khác làm, phải không? Rồi bây giờ có nắng, nắng ở đâu ra? Nắng mà cái nắng đó ở đâu thì phải có cái nắng nè, phải có cái Sài Gòn nè, rồi phải có em, rồi em đi nè, rồi phải vân vân và vân vân, để có thể hình thành nên một cái dòng chảy tư tưởng như thế, và để có thể hình thành nên một cái câu thơ lãng mạn như thế. Thế thì phải có chứ. Thế thì phải có tồn tại một cái hiện hữu bên ngoài, để anh nhìn cái hiện hữu đó mà anh làm ra cái mà anh gọi là cái của anh. Nhưng xin thưa, cái đó không hề phải là của anh. Cái đó là yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm, lấy cái gì để nó chứa cái mà anh gọi là anh create ra đó, là cái body này, cái thần kinh này, 17 tỷ neuron thần kinh trong đây. Thế thì xin thưa, để có được có cái này thì lấy cái gì? Anh đâu có tự anh tạo nó ra đâu. Anh phải hít thở, anh phải ăn, anh phải uống, anh phải sống trong một cái thời gian đủ cái độ tuổi chín mùi, cảm nhận cuộc đời nó mới ra cái này chứ. Thế thì hoàn toàn là anh không có phải là copyright vậy, phải không? Anh không được quyền bảo cái đó là cái của chính anh, mà nó dường như là của tất cả mọi người trong đời sống này, và nó còn của cỏ cây hoa lá nữa, nó còn của đất trời mênh mông này nữa. Thế thì chưa có ai mà tự tạo ra ai hết, không có yếu tố thần linh nào trong này hết, cũng không có cái yếu tố ban phước giáng họa gì ở đây cả. Ấy thế mà niềm tin của con người lại đặt vào cái chỗ niềm tin của tôn giáo, thì nó sẽ khiến cho biết bao nhiêu là cái sự đau khổ của dòng đời, đặc biệt là Phật giáo của mình, và đặc biệt là những người Việt Nam của mình. Người Việt Nam mình cũng ngộ lắm, và cái Phật giáo của mình đôi khi nó cũng ngộ lắm. Mình có cái tinh thần từ bi hỷ xả, phải không? Đôi khi mình nói đạo nào cũng giống nhau, đạo nào cũng từ bi, cũng bác ái, đạo nào cũng dạy yêu thương thôi. Cho nên là chúng ta cứ việc người Phật tử đi lấy những người đệ tử của những tôn giáo khác, nhưng mà rồi á, đạo anh giữ, đạo em giữ thì nói cho vui vậy thôi. Hết đời mình rồi, đời sau thì những cái đứa con nó lại đi theo những cái tôn giáo khác mà không đi theo Phật giáo. Chúng ta hỏi tại sao có trường hợp này xảy ra, mà dường như gia đình nào cũng vậy. Hễ chúng ta ghét mép được với một cái tôn giáo khác thì không, mình không đi theo cái tôn giáo người ta thì con mình bữa cũng đi à, mà nó không có điều ngược lại. Dường như mình dễ dãi quá, phải không? Nhưng mà chính cái yếu tố dễ dãi đó nó mới là tự giác, nó mới là giác tha, nó mới là giác ngộ viên mãn. Bất cứ cái sự ràng buộc nào cũng là yếu tố của nô lệ. Chúng ta nô lệ con người, giải thoát cái con người này ra khỏi vua chúa rồi, bây giờ chúng ta lại nô lệ thần linh. Mà nô lệ thần linh tội lỗi ở chỗ là chúng ta không biết cái ông đó là ai, cái người kia là ai, mà chúng ta lại có một cái niềm tin. Mà cho đến bây giờ đây, xã hội nó phát triển như thế này, nó đã nói rõ ra cái nguồn gốc của con người, cái nguồn gốc của tất cả mọi thứ vạn vật trong cuộc đời này. Nhưng mà cái niềm tin tôn giáo vẫn không thể nào lay chuyển được. Nói Thượng Đế tạo ra con người là chúng ta lại tin như thế à? Khoa học có nói gì nói cũng chịu thôi. Thế thì xin hỏi, nếu mà chúng ta không đạt được cái yếu tố ngay tại đây bây giờ, cái chân lý của giả hợp, chúng tôi nói giả hợp thôi, của cái đời sống mà tạm bợ này thôi, nếu mà chúng ta không ngộ ra được yếu tố đó thì làm sao có thể ngộ ra được yếu tố gì xa hơn nữa? Cái trái đất này nó có đâu khoảng bao nhiêu tỷ năm? 13, 14 tỷ năm, 15 tỷ năm gì đó đại khái. Nhưng nó phải có. Và cái hệ, cái thái dương hệ này nó chỉ là một thái dương hệ trong muôn vàn cái thái dương hệ. Thế thì xin thưa, khi có nhân duyên thì nó giả hợp, nó tạo thành con người ta, tạo thành cho đến ngày hôm nay đây độ khoảng bao nhiêu triệu năm? Bao nhiêu triệu năm? Hả? Dạ 13, 14 triệu năm gì đó. Nhưng mà rồi xin thưa đại chúng, từ một cái tế bào, một cái đơn bào, rồi nó lớn hơn nữa đa bào, rồi cái đa bào đó nó hình thành một cái chủng loại sinh vật đầu tiên. Sinh vật đó sống ở dưới nước, rồi sau đó thì nó vừa sống ở dưới nước, vừa sống lên bờ, rồi sau đó là nó sống trên bờ luôn. Từ cái buổi đầu tiên của một sinh vật sống trên trái đất như thế đó, cho đến ngày hôm nay đây, cái trái đất này nó cưu mang độ khoảng 5 tỷ năm rồi. Rồi và cái tiến trình sinh diệt của nó dường như nó đi hết một nửa rồi, mà nó chỉ còn khoảng độ 5 tỷ năm nữa là cái trái đất này nó tiêu. Thì chúng ta dẫu cho ráng cố gắng sống được cho đến cái lúc mà cái trái đất này nó tiêu á, dẫu cho sau này chúng tôi vừa mở đầu đó là có một cái sự ướp xác mà cho đến mấy bao nhiêu tỷ năm nữa, để rồi đại chúng sống vậy mà xem coi đời lúc đó nó có vô thường hay không, đời lúc đó nó có khổ hay không, đời lúc đó nó có vô ngã hay không. Xin thưa là nếu mà ngày hôm nay chúng ta ngộ thì dẫu cho có muôn vạn kiếp về sau chúng ta vẫn ngộ điều đó như thường. Cho nên là cái ngộ ở tại nơi đây á, là cái quyết định cái đường đi trong sinh tử. Mà chúng ta có thiên di đi đâu, có ở thời gian nào, ở có thời điểm nào và lúc nào thì chúng ta vẫn tri nhận điều ấy. Hễ có thân, hễ có cái gì trong cuộc đời này với cái giả hợp thì cái điều ấy nó sẽ biến mất. Và luôn luôn trong cuộc đời này luôn luôn có hai mặt, luôn luôn có hai mặt, nó có cái này thì nó có cái kia, đó là cái mối tương tác, đó là cái yếu tố nhị nguyên trong đời sống. Cho nên đừng bao giờ mong muốn mình bỏ hết tất cả những cái khổ đau của trần thế này. Xin thưa đại chúng, Khi mà chúng ta khởi lên một ý niệm là chúng ta bỏ hết tất cả những khổ đau, cái quan trọng không phải là chúng ta có rồi chúng ta bỏ, mà quan trọng ở chỗ là con người ta không có cái gì gọi là khổ đau. Để chúng hiểu ý tôi nói không? Chắc là confused phải không? Có nghĩa là chúng ta tu là để dứt khổ phải không? Đúng không? Thưa, nếu mà chúng ta dứt khổ thì lập tức có một cái khác nó lại phát sinh ngay. Cái vấn đề ở chỗ đó là nhìn thấy nó mà nó không có bị áp phê. Nhìn thấy nó nhưng không còn khổ nữa. Chứ không phải là đi đến cái yếu tố là chấm dứt cái đó. Mà ít bữa nữa đây chúng ta sẽ học sâu vô cái khổ, cái chân lý về nỗi khổ. Chúng ta nghe chân lý về nỗi khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu bất đắc khổ, oán tấn hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ám xí thạnh khổ. Bây giờ chúng ta, cái cảm giác của mọi người là muốn đi diệt cái khổ đi. Diệt cái khổ là cắt đứt cái khổ đi. Cho cái khổ nó chết đi. Nhưng mà làm sao được? Khổ nó là một yếu tố. Cái chân lý của đời sống này, anh có thân thì phải hư hoại, anh có thân thì anh phải vô thường để nó lớn lên, nó có bệnh rồi nó phải có chết, nó phải có đau thương, nó mọi thứ. Thế thì bây giờ cái quan trọng không phải là anh đi dẹp cái đó. Cái đó chẳng qua là cành lá thôi. Còn cái gốc của nó là cái gì kìa? Thế thì xin thưa đại chúng, tôn giáo, Phật giáo người ta gọi là một cái triết lý, người ta có thể gọi là tôn giáo, vì nó có đủ những cái hình thái sinh hoạt của một tôn giáo. Nó có giáo tài, giáo chế, giáo sản, vân vân, mọi thứ nó đều có hết, cho nên nó hình thành nên cả một cái hệ thống của giáo lý của một tôn giáo. Tuy nhiên, nếu có thì có từ mảy may, mà nếu không thì cả thế gian này cũng không. Vốn là một cái yếu tố rất ư căn bản của Phật giáo, và Phật giáo đã chỉ ra cho mình yếu tố vô ngã ngay trong tự thân của nền giáo lý đó. Và trong cái bài kinh mà chúng ta học ở đây, địa thủy hỏa phong không thức, khi mà chúng ta quán sáu cái xứ này để đạt đến cái yếu tố tịch diệt, thì chúng ta cứ quán cái này là không phải của tôi, cái này là, cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này là không phải là tự ngã của tôi. Chúng ta cứ việc quán như thế, và quán như thế nào gọi là cái này không phải của tôi, thì như chúng ta nói rồi đó, coi thử coi trong cơ thể này cái gì là cái của tôi, bằng cách quán ngược lại thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái này là không phải của tôi. Thế thì khi một cái nỗi giận nó lên, chúng ta gọi là tôi giận người này tới cành hông, phải không? Tức cành hông. Thế thì xin thưa, cái đó là cái gì mà chúng ta phải tức? Nó la mình, nó mắng mình, hoặc là nó xúc phạm tới mình. Thế thì mình coi mình là cái gì mà người ta không xúc phạm được, phải không? Đôi khi chúng ta gọi là tao là bác sĩ mà nó dám chê, tao là kỹ sư mà nó dám chê. Xin thưa đại chúng, vấn đề ở chỗ là cái bác sĩ, cái kỹ sư, hay là cái danh phận, hay cái địa vị gì đó, vân vân, nó chẳng có ăn nhập gì vào trong cái đời sống này cả. Anh dẫu cho là anh là ai, anh cũng phải ăn, cũng phải ở, anh phải ngủ, anh phải nghỉ, anh phải sinh hoạt đời sống, anh phải đi trên mảnh đất này, anh phải tự anh hít thở. Và xin thưa, anh là cái gì đi chăng nữa thì anh cũng phải tiếp nhận cái đời sống này đi vào bằng thân khẩu ý, bằng tâm thức của chính mình, rồi anh sẽ được nuôi dưỡng để lớn lên, bất cứ anh là cái chủng loại thực vật gì hoặc là cái động vật nào trong đời sống đi chăng nữa. Thế thì xin thưa, khi chúng ta quán chiếu như vậy rồi, mình thấy dường như là mình đang nhìn ngắm cái dòng chảy của tâm thức mình chứ không phải là mình nữa, thì mình sẽ thoát ra khỏi cái yếu tố đó ngay. Yếu tố thứ hai, cái này không phải là tôi. Thì rõ ràng nếu mà nó không phải của tôi thì nó sẽ là không phải là tôi. Nhưng không phải là tôi, bây giờ ai tới déo mình cái thì sao? Cái này không phải là tôi là để chúng ta giảm bớt cái niềm bám víu với tự thân. Chúng ta thương ta thiệt đó, là tại vì nếu mà chúng ta không có cái thân này, chúng ta không thể tu được. Con người là ở cái ranh giới của cái cao và cái thấp trong chủng loại chúng sanh. Chúng ta có 6 đường để trôi lăn, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, Atula. Nếu mà nói tới thiên đó thì cái cõi nó sung sướng quá, phước báo đầy đủ, sung sướng, mạng thọ mạng dài lâu. Tuy nhiên không phải là hết. Thọ mạng của chư thiên được ví dụ như thế là có một cái cục đá, mỗi một ngày, mỗi 100 năm đại chúng đi cầm cái miếng vải đi tới quét cái cục đá đó một lần. Mà cứ 100 năm chúng ta quét một cục đá đó một lần. Và chừng nào mà cục đá đó chúng ta quét cho đến nó hết luôn á, nó mòn tới hết luôn á, thì thọ mạng chư thiên chấm dứt. Thì mình cứ hãy tưởng tượng coi nó dài lâu như thế nào. Thế thì chúng ta thấy, nhưng mà không phải là hết, vẫn chưa phải là hết. Thế thì cái này không phải là tôi. Để chúng ta thấy được rằng cái sự bám víu của chính mình đây trong đời sống, mình bám víu chỉ có 1, 2 năm, 3, 4 năm, 5, 7 năm, 9, 10 năm, hoặc tối đa là 100 năm là nó dứt. Tuy nhiên ngày hôm nay đây có người thì đã 70 năm, có người đã 80 năm, có người đã 90 năm. Có nhiều thứ chúng ta bám víu nó đi ra khỏi tầm tay của mình rồi. Có đúng thế không? Và dường như chúng ta cố gắng chúng ta giữ, nó vẫn đi ra khỏi tầm tay của mình, mà nó không có ở lại. Thế thì còn 20-30 năm nữa, mình còn giữ được bao nhiêu? Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ rời khỏi tầm tay. Thế mà ngày hôm nay chúng ta không chịu chứng đắc, không chịu chứng đắc cái yếu tố này để mình sống thảnh thơi trong đời sống. Bây giờ các vị có muốn chứng đắc không? Tại vì chỉ có còn có mấy chục năm nữa thôi, tối đa là 100 năm để giữ. Chắc trong này không ai còn có khả năng để có thể tồn tại 100 năm đâu. Nhưng chúng ta dẫu cho có tồn tại được 100 năm để giữ thì cuối cùng nó cũng đi mất. Tất cả các vua chúa họ xây bao nhiêu tường thành, có bao nhiêu binh lính để canh giữ những cái kho vàng của chính họ, xây bao nhiêu cái lăng mộ để gìn giữ cái xác của họ, chôn bao nhiêu thê tử, chôn bao nhiêu vàng bạc để họ đi xuống cửu tiền họ xài tiếp. Nhưng mà xin thưa, vô vọng. Đó chẳng qua là ảo tưởng của đời sống mà thôi. Chính cái ảo tưởng này làm cho chúng ta đi tái sinh chỗ nọ chỗ kia vô cùng đau khổ. Thế thì cái chân lý ngay hiện tại này, trực nhận ngay chính nó, chỉ ngộ ngay cái vô thường này thôi, đại chúng ta đỡ khổ trong cuộc đời và chứng đắc ngay trong cuộc đời này rồi. Không biết các vị có chứng hay không, thì hy vọng là đại chúng sẽ chứng ngộ cái giáo lý vô thường này rất rất ư đơn giản tại đây bây giờ, để chúng ta có thể xả bỏ được. Cái gì bỏ được cứ bỏ đi, chúng ta không bỏ vài bữa nữa nó bỏ mình à. Cái gì bỏ được thì bỏ. Một cái niềm vui, một nỗi buồn nó xâm lắng trong tâm hồn của mình, bỏ được bỏ đi. Con cái nó nói một lời bất an, bất ổn trong tâm tư của mình, mình ghét nó, bỏ đi. Phải không? Chúng ta mất bao nhiêu thứ rồi, hà tiện gì mà không cho nó mất thêm. Mà chúng ta có hà tiện cũng không được, vài bữa nữa chúng ta sẽ mất hết, mất trọn vẹn. Mà chúng ta đừng đợi lúc mà nó mất trọn vẹn rồi mình tiếc. Tập bỏ từ từ và tập tiếc từ từ những cái gì cần tiếc thì nên tiếc. Đừng có để một lúc mà chúng ta phải bỏ một lần, chúng ta bỏ chịu không nổi đâu. Lúc đó là mình tiếc của mà trầm luân sinh tử đó. Tiếc con mà trầm luân sinh tử, tiếc chồng, tiếc vợ mà chúng ta trầm luân sinh tử, chứ không có gì trầm luân sinh tử cả. Khi mà còn bám víu là còn trầm luân, mà hết bám víu là hết trầm luân. Đơn giản như vậy thôi. Giải thoát có nghĩa là cởi trói. Anh không còn sự trói buộc bởi nhà cửa, gia duyên, tình nghĩa, vân vân vân. Những cái yếu tố đó anh có thể bỏ rất dễ dàng, thì cái con đường thông dong tự tại của anh tự lựa chọn lấy. Còn lúc đó cái này là đáng lý ra ta phải đợi thằng hai thằng ba gì đó chia sống chia giờ đi, phải không? Đáng lý ra cái này tao viết di chúc cho để lại cho con này, để lại cho đứa kia, làm bây giờ hết đi. Tại vì khi mà chúng ta mất á, là về cái thể xác này nó đau là một phần. Cái thứ hai nữa là tâm thức của mình nó đau. Chính vì lẽ đó mà cái gì có thể làm bây giờ để làm, và tri nhận cuộc sống này để chứng ngộ ngay cái đời sống này. Cái này không phải là tự ngã của tôi, không phải là do chính bản thân tôi tạo nó ra, là nó không có đại diện cho tôi. Không có ai đại diện cho tôi hết, không ai tu giùm tôi hết, và không ai chứng đắc giùm tôi hết. Ẩm thủy thì tự biết, tự mình uống nước thì mình biết nước nó nóng lạnh. Chúng ta phải tự đi trên đôi chân của mình, tự tạo công đức lấy từ đôi tay của mình. Khi mà chúng ta được hồi hướng cái phước đức kia, không phải là mọi thứ là người ta làm giùm cho mình mà mình được, chỉ có chút đỉnh thôi. Ngay cả khi trong kinh Địa Tạng chẳng hạn, chúng ta làm phước thì cái người mất kia chỉ là một phần thôi, 6 phần còn lại là mình làm, mình dưỡng. Yếu tố tiếp theo là chân lý. Có những cái điểm tinh yếu. Cái điểm đầu tiên và trên hết đó là thiết lập cái đức tin. Và cái đức tin này thì như tôi nói đó, nó nếu chúng ta tin mà tin đúng chỗ đó thì tốt cho đời sống. Thường thì đa số tôn giáo lấy cái điều ham muốn của con người để định hướng cái giá trị của cái tôn giáo ấy. Ví dụ, đời sống mày khổ quá, đau buồn quá, cực khổ quá, lăn lóc quá, cho nên mong muốn có một cái thế giới mà toàn là màu hồng không thôi. Không già, không chết, không ốm, không đau. Lên đó thì có 7 vợ hầu hạ, có 7 tiên gọi là, nói đúng hơn là trinh nữ. Thế thì xin thưa đại chúng, cái tham dục của con người và cái khát vọng của con người từ bao nhiêu đời nay nó đã bám víu vào trong cái tâm thức của mình rồi. Từ cái buổi ăn lông ở lỗ cho đến cái công xã nguyên thủy, rồi chiếm hữu nô lệ, rồi tư bản chủ nghĩa, những cái hình thái phát triển của nền kinh tế xã hội như vậy đó. Từ cái buổi bình minh, con người ta sống bầy đàn, bảo vệ nhau trong một cái thị tộc, trong một cái bộ lạc. Rồi lớn hơn nữa, hình thành nên cái yếu tố chiếm hữu nô lệ. Người giàu có thì đi mua người ta về để mà bảo vệ cho chính mình. Rồi mình sử dụng con người ta như thể là một cái sở hữu của chính mình. Lớn hơn chút nữa, cái xã hội phong kiến, phải không? Trai thì 5 thê, 7 thiếp, còn gái 9 chuyên, chỉ có 1 chồng. Thân phận của người phụ nữ là coi như là cái bóng sau lưng thôi, không được học hành, cũng không được ra ngoài xã hội, chỉ nếp sau cái chéo áo của chồng mà thôi. Nó muốn đánh là nó đánh, nó muốn gì đó gọi là gì, gái hư thì gì, cạo đầu trát trấu hả, gì trát bôi bôi trò trát trấu rồi bà. Thì xin thưa đại chúng, từ những cái nền xã hội nó mong muội, nó tiến lên, bao giờ cũng vậy, mạnh được yếu thua. Ca đại chúng nghe ha, có người ngáp cho nên tôi mới ca. Sau chuyến du hành, thái tử thấy khắp nhân gian dậy đầy đau khổ, thu lớn săn mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua phiền trượt khắp muôn loài. Vấn đề là thấy người ngáp cho nên là cảm ơn người đó đi. Cho nên chúng ta thấy được rằng chúng ta cũng giống như vậy thôi. Từ cái mạnh được yếu thua đó mà nó hình thành nên, chứ không có gì khác hết. Và người ta đánh vô một cái điểm yếu của con người là con người ta không thể biết gì hơn, biết gì ngoài cái giới hạn nhận thức trong tâm hồn của họ ngay hiện tại. Chính vì vậy người ta tạo nên một cái mà sau khi chết, người ta tạo nên một cái sau khi chết để quyến rũ cái lòng tham của con người mà sinh ra. Cho nên chúng ta học Phật Pháp để nhìn thẳng vào trong đời sống này. Và Phật giáo chủ trương không phải là cái kiếp sau đâu, ngay hiện tại này đây, ngay chính cái lúc này là cái mà anh có thể định hướng được tương lai, định hướng được cuộc đời và định hướng được cái con đường tái sinh vô lượng kiếp về sau của chính anh bằng tại đây và bây giờ. Tất cả là bởi sự hiểu biết, bởi chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Là cái gì? Chúng ta sẽ học sau này. Thế thì nền văn hóa của Phật giáo chủ trương rất là rõ, tu không có tu mù, Tu không có mơ màng, tu không có tưởng tượng, tu không có liêm diêm hoài. Tôi là tu nhưng mà tôi phản bác cái vụ liêm diêm hoài. Tu phải mở con mắt to ra để nhìn thấy cuộc đời này. Sở dĩ mà Bồ Đề Đạt Ma nhìn trợn con mắt lên trên là vì sao? Là vì cắt mí mắt, không nhắm được. Là Phật đó thì chúng ta liêm diêm nhìn xuống, nhưng mà còn chúng sanh rồi phải mở mắt to để mới thấy được cái cuộc đời. Đừng có nhắm mắt làm theo, đừng có ai nói gì thì đi theo như vậy. Đừng có nhắm mắt để mà nghe, để mà tin. Một lần nữa lặp lại đại chúng là: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu người nào dùng mắt để mà thấy cái sắc, dùng tai để mà nghe tiếng, thì người ấy là kẻ hành tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Thế thì chúng ta có mắt, chúng ta có lỗ tai, nhìn thấy sắc đó nhưng không phải sắc đó đâu, nghe âm thanh đó nhưng không phải âm thanh đó đâu. Sở dĩ chúng ta bị lừa trong cuộc đời này là chúng ta nhìn thấy là chúng ta tin y chang, chúng ta nghe là chúng ta bị ru ngủ. Cho nên cuộc đời này nó luôn luôn đánh lừa cái cảm xúc của chính mình. Chính vì lẽ đó mà hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình đứng trên đôi chân của mình, và tự mình hãy khai mở con đường của chính mình mà tu học Phật Pháp. Đó là yếu tố chân lý trong cái đời sống này. Và dẫu cho chúng ta có gán ghép cho nó cái danh hiệu gì cũng doesn't matter, không có gì quan trọng hết. Nó vẫn là chính nó. Nó vì nó tồn tại ở đây, bây giờ và muôn vạn kiếp về sau, muôn vạn nơi về sau. Chúng ta có trôi lăn ở đâu, nó cũng đều có cung bậc như thế. Mà muốn chứng đắc được như vậy thì phải từ đây và bây giờ, nó sẽ quyết định hết tất cả những cái yếu tố thay đổi mai sau. Một cung tên muốn bắn về cái hướng nào á, thì cũng phải tại đây chúng ta dương cái cung đó lên. Nếu hôm nay đại chúng không dương cái cung của mình lên để bắn về hướng mà mình muốn thì chúng ta không thể có được. Như thể là có một cái đệ tử hỏi Đức Thế Tôn: dạ bạch Đức Thế Tôn, con thường xuyên đi ra chiến trận đó, mà nếu như mà lúc đó con chết thì thần thức con đi về đâu đó? Mà đại chúng đã nghe từ rất lâu rồi. Thì Đức Thế Tôn dạy là cũng giống như cái cây mà nó ngã ra ngoài bờ hồ và ao vậy. Nếu mà bị cưa bất thình lình thì nó sẽ ngã về đâu? Nếu mà bị con gì đó nó đục cái thân mà nó ngã thì nó sẽ ngã về đâu? Nếu như mà bị đất lở, bị gió thổi ngã thì nó sẽ ngã về đâu? Doesn't matter, nó ngã về đâu, miễn là chúng ta hướng về đâu mà thôi. Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ hướng về nơi mà đại chúng cần muốn hướng. Muốn khổ đâu thì hãy cứ hướng về khổ đâu. Muốn không khổ đâu thì hãy hướng về chỗ không có khổ đâu. Khổ đau bắt đầu từ đây và bây giờ. Tại đây mà có khổ đau thì đừng tìm nơi nào hạnh phúc mất công. Đừng tìm cực lạc, đừng tìm cái chỗ nào nữa. Đừng niệm Phật mất công. Giải quyết cái khổ đau tại đây đi đã. Buồn ở nơi đây, hận ở nơi đây, làm cho nó hết khổ đau ở nơi đây đi đã. Rồi anh hãy muốn đi đâu thì đi. Đại chúng nhớ ha, tại nơi này và tại đây nếu có hạnh phúc á thì mai này chúng ta mới go lên ti là mình có thể có được hạnh phúc. Còn nếu nơi này mà đại chúng không có hạnh phúc á thì không có gì go lên ti cho mình là ngày mai mình có thể có hạnh phúc hết á. Đó là cái yếu tố chân lý mà chúng tôi muốn nói với đại chúng hôm nay. Và đại chúng về tiếp tục đọc tiếp cái chương tiếp theo, và chúng ta sẽ gặp nhau ở lần tới nữa. Và xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đêm công đức này.